Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào dưa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong chúng ta ở đây ai là cỏ lùng giơ tay? Ai là cỏ lùng giơ tay? Tôi hỏi lại, nghe. Ở đây ai thấy mình là cỏ lùng giơ tay? Vậy thì ai thấy mình là lúa tốt giơ tay? Sao kỳ vậy ta? Chị không giơ tay, vậy chị là cỏ lùng hay lúa tốt?
Con là cỏ lùng.
Xong giơ tay. Hả? Chị là lúa tốt hay là cỏ lùng?
Thưa cha, con là cỏ lùng.
Hồi nãy lúa tốt có giơ tay không?
Dạ không.
Cỏ lùng có giơ tay không?
Dạ cỏ lùng con giơ tay.
Cỏ lùng con giơ tay. Thưa anh chị em, chúng ta trong mỗi người mình, trong mỗi người mình, có khi ta là cỏ lùng, có khi ta là lúa tốt. Vậy thì ai là cỏ lùng giơ tay? Ngon lành. Ngon lành. Hả? Chị nói con dơ không được. Ai là lúa tốt giơ tay? Tôi đã nói rằng mỗi người chúng ta, chị em nghe cho rõ, mỗi người chúng ta, ai trong chúng ta là cỏ lùng, ai trong chúng ta là lúa tốt, mình giơ tay mà sao không ai giơ? Mình tại vì có thể là mình chưa thấy rõ được, có thể mình chưa thấy rõ được rằng trong mình là cái gì. Có khi mình không thấy rõ trong mình là cái gì, không biết mình là cỏ lùng hay là lúa tốt. Chị em thấy không? Chúng ta không biết mình là ai nữa. Trước mặt Thiên Chúa, thấy được sự thánh thiện của Ngài thì ta thấy mình là cái gì? Thấy mình là cái gì? Thấy được sự thánh thiện của Thiên Chúa thì ta thấy mình là cái gì? Cỏ lùng tốt gì mà tốt. Thấy được Chúa thánh thiện bao nhiêu thì thấy mình tội lỗi bấy nhiêu. Như là Thánh nữ Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa, Thánh nữ Faustina nói rằng: Lạy Chúa, con thấy con là một vực thẳm khốn cùng. Nhìn lên Chúa, con thấy Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, cả một đại dương bao la của lòng thương xót Chúa. Thế thì Chúa bảo: Rồi con thấy thì sao? Con sợ lắm. con thấy mình là cỏ lùng, con thấy mình là tội lỗi, con thấy mình là một vực thẳm khốn cùng. Vì thấy Chúa thánh thiện, thấy Chúa cao sang, thấy Chúa quyền uy, con sợ lắm. Chúa bảo con hãy dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của ta. Dìm cái khốn nạn, cái khốn cùng của con vào trong đại dương lòng thương xót của ta. Thì lúc đó con sẽ thấy rằng cỏ lùng trở thành lúa tốt. Cỏ lùng trở thành lúa tốt vì chính Chúa đã lấy máu và nước từ trái tim Chúa mà rửa sạch tội lỗi của mình. Mà khi mà rửa sạch tội lỗi của mình thì mình trở thành cái gì? Trở thành cái gì? Trả lời đi chứ mà cứ ngồi đó mà gục gục đầu cái gì? Phải suy nghĩ, phải biết phản ứng như thế nào chứ. Mình đang là trước sự thánh thiện của Chúa, chúng ta thấy mình là cỏ lùng, là kẻ tội lỗi vô cùng, bất nhân, bất nghĩa, bất xứng, bất trung, bất tín, đủ thứ hết. Bây giờ Chúa nói rằng con hãy dìm mình con vào đại dương lòng thương xót của ta. Thì cái khốn nạn, cái khốn cùng của con ấy được máu và nước của ta rửa sạch hết. Thì cỏ lùng ấy biến thành lúa tốt. Cho nên tự mình không thể trở thành lúa tốt được, thưa anh chị em. Vì chúng ta biết rằng ma quỷ nó luôn luôn gieo vào trong ta những tư tưởng độc dữ, tư tưởng độc hại. Nó luôn luôn gieo vào trong ta sự ganh tị, sự ganh ghét, sự thù hận, sự ghen tương, sự nóng nảy, sự tức giận, sự buồn bã, sự buồn chán, sự buồn lo. Nó gieo đầy vào trong ta hết, ngập đầu. Cho nên mỗi người nói trời, đầu óc con bây giờ nó điên cuồng, đó con bây giờ nó loạn lắm, con không có nghĩ được cái gì hết. Trời ơi, con không hiểu tại sao con lại làm như vậy. Ma quỷ nó làm cho đầu óc ta mù mẫm hết rồi. Ma quỷ nó làm cho ta bị mờ hết mắt rồi, mờ cả mắt lương tâm, mờ cả mắt linh hồn, chỉ còn thấy tiền thôi, chỉ còn thấy quyền thôi, chỉ còn thấy danh vọng thôi, chỉ còn thấy chức tước thôi. Cho nên mình bị mờ mắt hết rồi, thưa anh chị em. Phải để cho máu và nước từ trái tim Chúa rửa, làm cho mình được nên sạch, làm cho mình được nên sạch, thưa anh chị em. Nếu mà không để cho máu và nước từ trái tim Chúa rửa cho mình nên sạch, mà mình tự mình hãnh diện rằng mình là lúa tốt vì mình là con cái của gia đình đạo đức, mình là con cái của những người giàu có, mình là dòng dõi trâm anh thế phiệt, mình là con ông cháu cha, mình là thế nọ, mình là thế kia. Anh chị em thấy nguy hiểm lắm. Ta nghe trong bài đọc 1 ta thấy rõ điều đó. Bài trích sách Jeremia, đây lời Đức Chúa phán với ông Jeremia thế này: ngươi hãy đứng ở cửa đền thờ Đức Chúa, đứng ở cửa đền thờ Đức Chúa và tuyên bố như sau. Nghe, nghe lời tuyên bố chứ không phải là chỉ nói. Ta tuyên bố là nó rất là long trọng, rất là quan trọng, phải tuyên bố để cho người ta nghe cho rõ ràng. Tất cả những người Giuđa qua cửa này vào thờ phượng Đức Chúa hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa các đặc binh là Thiên Chúa của Israel phán: hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. Hãy cải thiện lối sống và hành động. Nhớ, muốn được Thiên Chúa xót thương, muốn được hưởng hạnh phúc đời đời, muốn được vào nước của Chúa thì điều quan trọng đó là cải thiện lối sống và hành động. Thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây. Đền thờ của Đức Chúa, đền thờ của Đức Chúa, đã có đền thờ của Đức Chúa. Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thực sự đối xử công bằng với nhau, cải thiện lối sống và thật sự đối xử công bằng với nhau, không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc họa vào thân. Nhớ, thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này trong phần đất ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. Đấy, phần đất hứa ấy chính là nước thiên đàng, là hạnh phúc đời đời. Nếu mà ta chấp nhận cải thiện đời sống, đối xử công bằng, không ức hiếp ngoại kiều cô nhi quả phụ, không đổ máu người vô tội, không đi theo các thần ngoại, thì sẽ được hưởng đất hứa làm gia nghiệp. Nhưng các ngươi ỷ vào những lời dối trá vô giá trị, trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương thế thần Ba An và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, rồi lại vào nhà này nơi dân ta được kêu khấn, đến trước mặt ta mà nói chúng ta được an toàn, sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy, thế nghĩa là gì? Cứ đi ăn trộm, cứ đi ăn cắp, cứ đi làm điều xấu xa, rồi chạy vào trong nhà thờ, rồi đi ra gia nhập đoàn thể, rồi đi gia nhập lòng thương xót Chúa, rồi đi gia nhập cộng đoàn dòng tu vân vân và vân vân, rồi nói rằng như vậy thì mình được an toàn, rồi cứ tiếp tục làm điều ghê tởm. Thế nghĩa là gì? Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi dân ta được kêu khấn là hang trộm cướp? Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi dân ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta thấy rõ hết sấm ngôn của Đức Chúa nói. Phải chăng các ngươi coi cái nhà này, coi nơi mà dân ta được kêu cầu là hang trộm cướp hay sao? Mà các ngươi cứ ăn trộm, cứ làm những điều xấu xa, làm những điều ghê tởm, rồi các ngươi chạy vào đây, rồi các ngươi nhân danh Chúa, rồi các ngươi làm dấu, rồi các ngươi cầu nguyện, rồi các ngươi bảo như vậy là an toàn, rồi sau đó ra về lại tiếp tục làm những điều ghê tởm, được không? Được hay không? Trả lời, được hay không? Không thể nào chấp nhận được. Các ngươi coi rằng cái nhà này là hang trộm cướp hay sao? Thiên Chúa nói, ta là Thiên Chúa, ta biết hết. Ta là Thiên Chúa, ta thấu rõ tâm can mỗi người. Cho nên đừng có qua mặt Chúa. Thưa anh chị em, ta có thể đóng kịch, ta có thể làm bộ đạo đức giả với người thế gian được. Trời ơi, coi này, nguyên nhóm đi cầu nguyện nè. Trời ơi, coi kìa, cô ấy là siêng năng đạo đức lắm kìa. Kìa coi nè, ông đó là siêng năng đi nhà thờ lắm nè. Kìa coi là ông cha đó nè, ông ấy thế này, bà sơ đó thế kia. Trời ơi, đạo đức quá, đạo đức quá, đạo đức quá. Nhưng mà bên trong không thay đổi lối sống và cách hành động, không cải thiện đời sống, bên trong chứa đầy những gian tà, đầy những ý nghĩ độc ác, đầy những ý nghĩ độc hại, rồi nghĩ rằng là ta cứ đi lễ, ta cứ đọc kinh, ta cứ rước lễ, ta cứ vào trong nhà thờ, ta cứ giang tay cầu khấn rõ to, như vậy là ta được Chúa nhận lời, được không? Được hay không? Không. Chúa bảo ta thấu rõ hết. Chúa chấp nhận rằng ta là người có tội. Chúa chấp nhận rằng ta nhìn nhận mình rằng lạy Chúa xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi, con là kẻ bất xứng. Chúa không chê trách gì hết. Chúa chấp nhận rằng mình nhìn nhận lạy Chúa, con chỉ là cỏ lùng mà thôi. Trong con đầy những sự dữ, đầy những sự xấu xa, đầy những sự ghê tởm, Chúa cũng chấp nhận hết. Nhưng Chúa không chấp nhận thói đạo đức giả. Chúa không chấp nhận thói giả hình. Ở ngoài mặt thì đạo đức lắm, nói đạo đức lắm, ra vẻ đạo đức lắm, cái gì cũng như là đạo đức lắm, nhưng mà bên trong Chúa thấu rõ hết, không giấu giếm gì được đâu. Thưa anh chị em, thôi hãy sống thật thà, sống trung thực. Có sao nói vậy người ơi? Thà như vậy, tha rằng mình nhìn nhận rằng mình tội lỗi thì Chúa sẽ xót thương, Chúa sẽ tha thứ. Nào, nãy các anh chị em nào mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, rồi con Rồi con giới thiệu cho mọi người biết.
Dạ thưa cha, con là Maria Hà Thị Ngọt ở An Giang. Giờ con mới lên giúp xứ Hòa Thượng được 6 năm rồi cha. Dạ con cũng hồi ở dưới miền Tây á, thì hoàn cảnh gia đình của con cũng khó khăn lắm. Đi cái đường thì 3 giờ rưỡi sáng đi ra tới chợ thì tới 7 giờ sáng, thì tới 9, 10 giờ cái ghe ta về cái nhà thờ. Thì đi từ chỗ chợ đó ra tới nhà thờ tới 50-60 cây số, mình đi 50 ngàn tiền xe. Rồi gia đình con cũng bỏ đạo cũng hết 16 năm cha, không có đi tới nhà thờ. Con cũng nhờ Chúa với mẹ cũng dìu dắt cho con đi lên tới giáo xứ Hòa Thượng này á. Ngày nay là con mới biết là lòng Chúa thương xót, là con mới đi được lần này nữa là lần thứ hai, là vừa đúng một tháng rồi cha. Thì đợi gia đình của con nhờ Chúa cứu nhiều lắm. Con gái con lúc đó là mới được có một năm, mà chưa được năm nữa thì con của con á, nó bị bệnh. Thì lúc đó nó chết rồi, mà 3 giờ rưỡi sáng mà con ra con gõ cửa nhà bác sĩ ầm ầm, bác sĩ cũng thương xót. Bác sĩ mở cửa rồi bác sĩ truyền nước biển, nói vậy nè, con của cô á, miễn mà truyền một chai nước biển này, miễn mà không có nước mắt ở trong ngươi chảy ra thì thôi đưa cháu về đi, cháu nó chết rồi. Thì ổng vô cũng còn có nửa khúc nữa thì con của con nó chảy nước mắt ra, không nói vậy nè, vì con cô cứu được rồi, vậy là chờ nhờ bờ trên cứu con của cô thôi chứ không ai cứu được hết hết cha. Rồi còn con trai con thì mới bị tai nạn xe.
Con của con nó tên là gì, nó bao nhiêu tuổi?
Dạ con của con là tên Maria Nguyễn Thị Bích Văn, còn thằng con trai con thì Nguyễn Văn Công Minh, cũng mới bị tai nạn đây, cũng nhờ bờ trên cứu con của con mới thoát chết ở đây nữa nè cha.
Đâu
Minh?
Ở đâu?
Dạ nó ngoài đó cha.
Rồi Minh lên đây con. Minh đợi rồi, cho một tràng pháo tay chào người về từ cõi sắp chết. Rồi con giới thiệu cho người biết con tên gì, con mấy tuổi, con lớp mấy?
Dạ con tên Phêrô Nguyễn Quang Công Minh ạ.
Mấy tuổi?
Dạ con 18 tuổi ạ.
Con đang học lớp mấy?
Dạ con nghỉ học ạ.
Đi làm
rồi. Nghỉ học phải đi làm sớm. Rồi con đã bị tai nạn như thế nào và được Chúa cứu như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ lúc con bị tai nạn thì con không nhớ gì nữa. Dạ khi lúc đó thì con đi làm, tối thì con đi làm bún, đi giao bún về thì con bị tai nạn. Nhưng mà
tài
lúc con
gì?
Bị tai nạn xe. Dạ con bị xe 7 chỗ đụng.
Con đi xe gì?
Dạ con đi xe máy.
Rồi sao? Con đi xe máy chở bún rồi bị xe 7 chỗ đụng rồi sao nữa?
Dạ khi bị đụng thì con không nhớ gì nữa. Đến khi mà con ra bệnh viện thì con tỉnh dậy thì con chỉ thấy là con đang nằm ở bệnh viện thôi ạ.
Rồi bác sĩ và cho biết là con bị sao?
Dạ bác sĩ cho biết là con bị nứt hộp sọ thái dương trái với lại gãy một tay một chân ạ.
Nứt hộp sọ?
Dạ.
Gãy một tay, gãy một chân, dạ. Còn nguyên mà đâu gãy gì đâu.
Dạ lúc đó cha nằm ở phòng cấp cứu một đêm một ngày. Rồi cái lúc đó nó đi tiểu không được, cái bác sĩ đâm ống lúc đó máu trong đường tiểu ra, cái lúc đó bác sĩ đâm lắm chạy rụp rụp lại, tim thì yếu còn huyết áp cũng tụt luôn, cái bác sĩ nó chết mẹ, nó qua sốt con não sốt xuất huyết luôn rồi. Lúc đó con sợ lắm cha, mà con cứ cầu nguyện, hai vợ chồng con cứ đọc kinh cầu nguyện. Con thì thuộc có mới lên đây thì con đọc kinh kính mừng với lại cha, con cứ đọc hoài lần hạ, cứ sáng đêm lúc nào con của con nằm bệnh viện lúc nào con hai vợ chồng con cũng đọc. Ông xã con thấy con của con nó rên quá rên, cái ảnh chạy vào mà ảnh khóc khóc xong ảnh chạy cho vô, ảnh thấy con ảnh dị đó cha. Rồi cái lúc mà hồi nó tới qua ngày sau cái nó mới đi nước tiểu nó tỉnh lại, bác sĩ mới nói rồi gì có hy vọng cứu được rồi. Là lúc đó nó cha, con trai của con là thoát chết đó. Chính bác sĩ còn nói là nhờ bờ trên cứu chứ không bao giờ là cứu được nữa.
Con bỏ đạo như vậy là bao nhiêu năm?
Dạ 16 năm cha, ở dưới An Giang á, là con mới trở về đạo đây. Còn lúc năm 2015 thì chồng con đi rừng á, thì gãy hai cái ba sườn, lúc đó con khổ lắm. Con chỉ được có 100 ngàn, con kêu thằng em con á, với con chạy qua sớm mượn được 200 ngàn, nó con kêu thằng em họ con á đi chở em đi anh đi chụp bệnh viện chụp hình, cái chụp hình về nó chị ơi gãy hai cái ba sườn rồi, mà hai cái ba sườn nó chém ngoe, cái con lúc đó con điếng hồn mà. con cứ đọc kinh cầu nguyện, mẹ ơi Chúa ơi sao giúp con mà cho mai thầy quốc chủ mà chỉ chồng con bó thuốc được, cái tự nhiên sáng thằng em họ con bằng gì nó chạy xuống, nó nói anh ơi có chỗ đây có thằng em dễ em, nó nói mà là thằng bố của nó là bó gãy tay gãy chân hay lắm. Cái em nói thôi vậy cưng chở anh cưng đi giùm đi, cái nó đi chở đi ổng bó được 9 lần ra mà cái bà sườn vậy mà tự nhiên nó búng lạnh lại giờ chị ảnh đi mặt nặng cũng hơi lối lối vậy chứ.
Hallelujah. Chị mới tạ ơn Chúa, mạnh dạn lên Hallelujah. Mỗi lần mình nghe mình phải hòa nhịp vào cái câu chuyện để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cảm nhận được quyền năng của Chúa qua những lời chứng này. Vì nếu mà mình nghe mà nghe tay này nó chạy qua tay kia, nếu mình nghe giống như là nghe chuyện cổ tích, nếu mình nghe giống như là nghe diễn viên đang đóng hài đóng kịch trên này thì nó chẳng ích lợi gì cho mình. Nhưng mà khi chị em nghe như thử là Chúa đang củng cố niềm tin cho anh chị em, những người đau ốm, những người bệnh tật, những người đang gặp khó khăn, những người đang gặp thử thách. Thưa anh chị em, 16 năm trời, anh chị em tưởng tượng 16 năm trời mà Chúa đưa người con của Chúa về, 16 năm trời Chúa đưa những cả một gia đình này về với lòng thương xót của Chúa, qua ân phúc cho chị nhận biết Chúa, cho người chồng bị đục bị té được Chúa cứu, rồi qua người đứa con gái nhỏ được Chúa cứu, qua thằng con trai bị đụng xe tưởng là chết cũng được Chúa cứu. Anh chị em có thấy rằng đó là ân phúc mà Chúa đang nói với mọi người rằng những ai còn là cỏ lùng hãy mau mau mà tỉnh thức. Cỏ lùng của sự nghi ngờ, của sự nghi nan, của sự ngờ vực, của sự chán chường thất vọng, hãy mau tỉnh thức, nhổ hết những cái cỏ lùng ấy đi. Cái cỏ lùng thất vọng, chán nản, ngã lòng, hãy nhổ nó đi để hạt giống lòng thương xót Chúa được gieo vào trong cái ruộng đất ấy, trở thành lúa tốt, trổ bông, trổ sinh hoa trái. Thưa anh chị em, một người mà mấy chục cây số, mấy năm sáu chục cây số mới có được nhà thờ để mà đi, một người nghèo cả gia đình đến mức độ mà phải bỏ học để đi làm sớm như thế này, mà bây giờ họ lặn lội từ xa họ đến với lòng thương xót Chúa như vậy. Còn những người giàu có thì sao? Còn những người có đầy đủ những phương tiện thì sao? Thưa anh chị em, chúng ta nghĩ thế nào khi chiều thứ bảy này mà còn biết bao nhiêu người còn đang đắm chìm ở trong những thú vui ăn chơi, họ có đầy đủ mọi phương tiện, mọi điều kiện mà họ lại thiếu lòng thương xót của Chúa. Lòng họ đầy những cỏ lùng mà họ khổ một nỗi là họ không biết đó là cỏ lùng. Họ nghĩ rằng đây là lúa tốt cho nên họ cứ tiếp tục nuôi dưỡng nó, để cho những cái tư tưởng xấu, để những hành động xấu, những việc xấu ấy nó cứ lớn lên, cứ lớn lên, cứ lớn lên. Thưa anh chị em, tạ ơn Chúa, cha đã tặng con cái máy 500 bài giảng rồi phải không?
Dạ chưa cha.
Rồi cha sẽ tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, để con đi về con tiếp tục làm loan truyền làm chứng cho lòng thương xót Chúa với 500 bài giảng máy nghe nha. Rồi Chúa chúc lành cho con.
Dạ. Con cảm ơn cha.
Còn chị nhìn thấy thì có vẻ là lúa tốt, không biết là cỏ lùng hay lúa tốt đây. Rồi lên đây. Sao cỏ lùng hay lúa tốt?
Chắc con cỏ lùng chị ạ.
Rồi cỏ lùng. Rồi cỏ lùng giới thiệu coi cỏ lùng tên gì, ở đâu, là bao nhiêu tuổi, làm gì?
Dạ thưa cha, con ở giáo xứ Hòa Thuận, xã Hạt Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Rồi bao nhiêu tuổi, làm gì?
Năm nay con 53 tuổi.
Con làm gì?
Con buôn bán chị ạ.
Rồi con chia sẻ cho mọi người con được Chúa thương như thế nào. Nói chậm và nói to giống như cha đó. Con nói sập thì không nghe được nha. Rồi cỏ lùng nói chậm thôi và nói to lên.
Dạ thưa cha, cách đây 10 năm. Cái năm đó như cái tuổi như chúng con cứ 40 tuổi trở lên mà nói đến con thai thì rất là ngại. Tại vì nó trùng hợp, có nhiều trường hợp lắm. Chẳng hạn như là bây giờ mình lớn tuổi rồi mà mình có con nó ngại, thì mình phải lo cho con đâu là ăn uống rồi này kia vất vả lắm. Con ngại lắm. Mà thứ nhất, thứ hai nữa là con đã lớn rồi. Năm đó con cũng, cháu nó đã học chuẩn bị ra trường rồi. Con nghe tin như vậy, có hôm năm đó thì con cũng gặp vào trường hợp đó, thì con cũng có thai cỡ 5-6 tuần. Thì ông xã con với có mặt với con nói chứ thôi, đó là món quà mà Chúa ban cho mình đấy. Mà con cứ buồn thôi, nhất con ngại con lớn rồi mà biết đâu nó có mồi nữa rồi, con ngại lắm. Sau mấy cái đợt đó thì con cũng về, thì con cũng nói chuyện với con, thì con cũng nói là thôi kệ, ba cứ sang nhà bé thêm đi, nhà đông anh em càng vui. Thì con đó gọi là cũng có động lực cho con. Cái cỡ 2-3 tuần sau thì con cảm thấy cái bụng nó đau lắm, đau dữ dội luôn. Ông xã con bảo vậy thì thôi, thì mai em đi khám. Thì từ nhà con tới ra tới bệnh viện tới 22 cây số chẳng, thì khám họ nói con là con bị viêm màng bao, không để em bé được. Thế là con nếu mà một người mà con chán là như con bây giờ thì con chỉ có muốn vào thôi, làm cáo từ luôn. Nhưng mà không, ông xã con cũng chứng trả lắm, anh nói chứ thôi để về xin cha. Thì xin cha thì gần đó cũng có cha, nhưng mà anh thì không chịu, anh bảo thôi về đúng cha xứ của mình con xin. Thế là hai vợ chồng con mới đến xin cha xứ, kỹ là cha Paulo, cha Phương ấy. Thì cha mới nói là thì các con cứ theo bác sĩ cho con làm. Thì sáng hôm sau hai vợ chồng con lại đèo nhau đi xong đấy thì tới cũng cái số ở như thế nào, có một cô giáo ở bên Đỗ Năm ấy, cô ấy bảo con là chứ cô nhường cho tôi, tại vì bây giờ mà nếu mà cô là nếu mà là giáo viên mà nếu mà sanh đứa thứ ba là bị đuổi, thì thôi nhường cho tôi làm trước đi. Thì con
làm cái gì,
tức là cho em bé ra trước
phá thai
nha,
phải gọi phá thai rồi.
Xong cái con với hai vợ chồng con ngồi chờ, thì ngồi chờ tự nhiên con thấy nó buồn lắm. Con với giơ tay con đọc kinh đại cha, thì con nhớ là cha Phaolô với dạy chúng con là nếu chúng con đọc kinh đại cha thì Chúa đã hiểu chúng con muốn gì rồi. Thì con đọc kinh đại cha thì con biết tự nhiên con suy nghĩ ra trong đầu con một cái câu là họ nói con như vậy là nếu để em bé lại thì sẽ bị ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ. Con bảo chứ anh ơi không phải đâu, tính mạng của mẹ chứ phải chừng nằm ở cấp cứu mẹ cơ. Thế là ông sẽ còn nhiệt tình liền bỏ vào trong hồ sơ, bỏ trong giỏ, hai vợ chồng đi về. Thì đi về thì từ đó đi tự nhiên con đến bụng con đã dần đỡ dần đỡ dần không đau nữa. Thì tới ngày hôm nay con lúc đã 10 tuổi rồi, thì con giờ con chỉ xin một câu nói lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã chết để cho con được sống. Tại là con hôm nay cũng đi lên đây
đâu lên đây con. Hallelujah.
Chỉ 5 phút nữa là con mất con rồi. Chỉ 5 phút nữa
thôi. Con tên gì?
Con tên là Đa Minh Văn.
Đa Minh Văn. Cái để nó nói, nó biết nói mà đừng phải nhắc. Rồi con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 10 tuổi.
Con học lớp mấy?
Lên lớp 5.
Rồi con có biết là chỉ 5 phút nữa mà nếu bố mẹ con mà nghe theo lời của ma quỷ nó xúi dục vào trong lòng là giết con thì con chết chắc bìa không còn sống, con có biết không?
Biết.
Biết không?
Biết.
Sợ không? Thế chị em, trong cuộc đời của chúng ta có những lúc mà những cái quyết định quan trọng chỉ cần ma quỷ nó thắng, nó gieo vào đầu chúng ta một cái tư tưởng là giết đi, bỏ đi. Mà nếu ta không cầu nguyện, nếu ta không tín thác vào Chúa, thì những cái tư tưởng ấy, cái cỏ lùng ấy, nó gieo vào trong đầu của ta, nó thắng thế là ta sẽ ra tay làm sự dữ, làm sự ác. Biết bao nhiêu người đã như thế, biết bao nhiêu người đã đang tay giết những đứa con của mình từ còn trong trứng nước vì nhiều cái lý do mà ai cũng cho rằng đó là lý do chính đáng, mà không biết rằng đó là cỏ lùng do ma quỷ nó gieo vào trong đầu của mình đấy, thưa anh chị em. Nào sao con đã có quyết định lớn lên, có quyết định đi tu không?
Dạ có.
Con đi tu sẽ làm gì? Con đi tu làm cha hay làm thầy hay làm sư?
Làm cha.
Có một cặp vợ chồng có đứa con, cũng nói với con ơi, bố cho con 3 lựa chọn. Một là con làm cha, hai đi tu làm cha, hai là con làm bác sĩ, ba là con làm thầy giáo. Con lựa chọn đi, làm cha, làm bác sĩ hay làm thầy giáo. cái thằng bé đó nó cũng nói lại với bố nó, bây giờ con cũng cho bố ba lựa chọn, một là con đi tu, hai con làm cha, ba là con làm thầy, bố chọn đi. Anh chị em thấy thằng bé nó trả lời khôn ngoan không? Đúng. Tức là chỉ còn nó một lựa chọn duy nhất là gì? Là đi tu, là theo Chúa thôi. Mà nó trả lời là con cũng cho bố ba lựa chọn. Bố cho ba lựa chọn là làm cha, đi tu làm cha, rồi làm bác sĩ, làm kỹ sư. Con muốn chọn cái nào? Đó, con cũng cho bố ba lựa chọn, lớn lên con sẽ làm đi tu, con sẽ làm cha, con sẽ làm thầy. Bố lựa chọn đi, làm thầy tu. Thì ta thấy rõ ràng là ngay từ bé mình gieo vào trong con của mình những cái tư tưởng, những cái cỏ tốt, những hạt giống của lòng thương xót, thì nó sẽ được lớn lên, được nuôi dưỡng ở trong một cái mảnh đất tốt, mảnh đất gia đình của mình, mảnh đất cộng đoàn của mình. Rồi nhờ đó mà nó sẽ đơm bông kết trái. Mà càng nhiều lúa lớn lên bao nhiêu thì cỏ lùng nó càng bớt bấy nhiêu, thưa anh chị em. Trong chúng ta, tâm hồn chúng ta, đầu óc chúng ta là một mảnh vườn, có cỏ lùng, có lúa tốt, có những tư tưởng tích cực, lạc quan. Bên cạnh đó có những tư tưởng bi quan, tiêu cực, yếm thế. Mà con cái của lòng thương xót Chúa, chúng ta tập đi, đi với lòng thương xót Chúa, tập cái sự tín thác đi. Tập được sự tín thác, khi mà có tín thác rồi thì những cái gì là tiêu cực, cái gì là bi quan, cái gì là yếm thế, cái gì là chán đời, cái gì là sợ sệt, cái gì là lo lắng, cái gì là buồn phiền, cái cỏ lùng ấy nó không còn chỗ đứng ở trong mảnh vườn tâm hồn mình. Đến với lòng thương xót của Chúa, ta thấy tràn đầy sự tín thác, tràn đầy niềm bình an, tràn đầy niềm hoan lạc, tràn đầy lòng cậy trông. Và cứ như thế lúa tốt nó lớn lên, lớn lên, lớn lên thì cỏ lùng còn đâu chỗ nữa. Anh chị em hiểu ý tôi nói không? Hiểu không ạ? Cho nên tập mỗi ngày soi gương, nhìn lại tâm hồn tôi có những cái cỏ lùng nào, nhổ bớt nó đi. Này là bi quan, nhổ đi. Này là yếm thế, bỏ đi. Này là ghen tức, bỏ đi. Này là ghen tị, bỏ đi. Này là gì nữa? Giận hờn, bỏ đi. Bỏ hết những cái cỏ lùng đó đi. Bỏ đi còn nắm nắm cái gì? Bỏ đi, tiếc sót gì? Còn lại lúa tốt. Mình cứ nhổ hết đi lúa tốt, và phải vun trồng cái lúa tốt ấy. Tập một cái cuộc sống vui tươi, một cuộc sống lạc quan, một cuộc sống yêu đời. Dù cho vành môi xe khô mấy cũng mỉm cười. Đấy, tập như vậy đấy thưa anh chị em. Tập là bạn thân ơi, hay cô yêu thương đời, dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương người. Mặc đời ai quên ai, hay ta 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 ta. Dù đời chỉ bao cay đắng, dù đời bạc trắng như vôi, dù đời cay đắng, dù đời nó bạc như vôi, thì cứ yêu thương đời, cứ yêu thương người. Đây là những cái cỏ lùng hay lúa tốt? Cỏ lùng hay lúa tốt? Thì Chúa từ bây giờ mà cũng còn không biết cái nào là cỏ lùng và lúa tốt thì còn ăn thua cái gì nữa. Nãy giờ nói ra rã rồi xong cuối cùng hỏi cỏ lùng hay lúa tốt? Cỏ lúa. Cái là lúa đời luôn chứ. Giờ nha, mỗi người suy nghĩ này, mỗi người suy nghĩ cho kỹ, tặng cho con hai mẹ con cái máy nha. Nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa để xin Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha.
Này bé, nhớ lớn lên làm gì? Nói lại, lớn lên.
Lớn lên con làm mục.
Rồi, cho vợ chồng phát tay thưa anh chị em. Rồi, cho con về chỗ. Bây giờ nghe, nghe cho rõ, cho kỹ và lựa chọn. Nhìn lại mảnh vườn tâm hồn mỗi người chúng ta. Khi tôi nói một câu nào đó, anh chị em nói rằng cỏ lùng hay lúa tốt nha. Phải biết rằng cỏ lùng hay lúa tốt. Tôi luôn luôn là buồn phiền chán nản. Cỏ lùng là giơ tay trái, lúa tốt giơ tay phải. Rồi chưa? Cỏ lùng là tay. Cỏ lùng tay phải, con lạy bà. Bà ngồi ngay trước mặt con mà bà chả con biết cỏ lùng hay lúa tốt là cái nào cả. Cỏ lùng là tay, lúa tốt là tay, nhớ nha. Nói cái gì thì các bạn phải dơ cái đó ra nha. Tôi lúc nào cũng buồn phiền, đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Cỏ lùng hay lúa tốt? Cỏ lùng thì dơ, lấy tay lên và nói mạnh lên chứ sao mình không biết. Quên luôn, bảo nghe hát hay quá quên. Trời ơi, tôi đâu có hát để mà quên, hát để mà nhớ chứ hát để mà quên, hát làm cái gì. Lúc nào tôi cũng ganh tị với người khác. Cỏ lùng hay lúa tốt? Đấy, không còn nhớ cái gì cả. Lúc nào tôi cũng bếp xa bếp xếp sầm xa sầm xì, lúa tốt hay cỏ lùng? Thì coi ai mà giơ tay sai là tôi cho giơ tay đứng đọc 50 kinh. Tôi biết nhường nhịn người khác, lúa tốt hay cỏ lùng? Tôi luôn luôn cầu nguyện với niềm tín thác, cỏ lùng hay lúa tốt? Tôi cầu nguyện và tôi hân hoan tự đắc, tôi là người cầu nguyện số 1, lúa tốt hay cỏ lùng? Lúa tốt. Cho thấy không? Coi chừng lúa tốt hay cỏ lùng nó lẫn lộn lắm. Có vẻ là lúa tốt nhưng mà thực sự là cỏ lùng. Có vẻ là lúa tốt tức là tôi luôn luôn cầu nguyện, nhưng mà lại hoanh hoang tự đắc thì lại là cỏ lùng. Thế không ạ? Tôi không đi lễ nhà thờ vì tôi phải đi chăm sóc người bệnh ở trên giường bệnh. Cỏ lùng hay lúa tốt? À, nghe thì có vẻ là cỏ lùng. Tôi không đi lễ Chúa Nhật là cỏ lùng hay lúa tốt? Cỏ lùng. Nhưng đừng vội phán xét, phải nghe cho hết. Tôi không đi lễ là vì tôi phải chăm sóc người bệnh ở nhà thương, lại trở thành lúa tốt. Cho nên lúa tốt với cỏ lùng nó nhích nhau có một tí, khác nhau cái ý thôi. Khác nhau cái ý chỉ một tí, khác nhau cái ý thì lúa tốt trở thành cỏ lùng. Khác nhau một tí cái ý thì cỏ lùng cũng trở thành lúa tốt. Xin Chúa cho mình có một cái ý ngay lành, ý thiện, ý thánh. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: nếu con làm một việc đạo đức, con làm một việc tốt lành mà không có ý ngay lành thì thà rằng con đừng làm việc đó. Vì con làm một việc lành mà không có ý ngay lành thì con sẽ chuốc lấy án phạt cho chính con. Nghe rõ. Nếu con làm một việc lành, một việc đạo đức mà không có ý ngay lành thì thà rằng đừng làm. Vì con làm mà không có ý ngay lành, con sẽ chuốc lấy án phạt vào cho con. Lời Chúa nói qua thánh nữ Faustina trong nhật ký. Vì vậy mà những người mà đứng ở cửa đền thờ hay đứng trong đền thờ mà hãnh diện rằng tôi làm được việc này, tôi làm được việc nọ, tôi làm được việc kia, đấy là mình đang là làm một việc không có ý ngay lành. Nhìn thì có vẻ là ngay lành, đi lễ mà, đi thờ mà, đọc kinh mà, lúa tốt hay cỏ lùng? Lúa tốt. Mà đi lễ, đi thờ, đi đọc kinh mà giành chỗ, mà cãi cọ, mà tranh hơn tranh thua, tranh giành ảnh hưởng, hát cho phải hay hơn ca đoàn này, đông hơn là nhóm nọ, mặc áo để ca đoàn mình đẹp hơn ca đoàn kia, rồi đọc kinh phải to hơn nhóm nọ, thì lúa tốt hay cỏ lùng? Cỏ lùng. Cho nên tôi xây nhà thờ tốt hay xấu? Tốt chứ lại xấu. Xây nhà thờ tốt chứ. Nhưng mà nếu mà tôi xây nhà thờ để vinh quang cho tôi, để lấy dấu ấn cho tôi, để mọi người khen ngợi tôi, thì cỏ lùng trở thành, cỏ lùng trở thành cỏ lùng. Mặc dù bên ngoài có vẻ là lúa tốt, tôi xây nhà thờ cho Chúa mà, cho các giáo dân mà, nhưng mà tôi xây vì để vinh quang tôi xây để dấu ấn cho tôi, thì cái có vẻ, tôi nói là có vẻ là lúa tốt ấy lại trở thành cỏ lùng. Rồi một người chả xây được nhà thờ nào cả, cứ lầm lũi làm những công việc lao động vất vả, nhìn bên ngoài là lúa tốt hay cỏ lùng? cỏ lùng, nhìn bên ngoài là cỏ lùng, nhưng thực sự Chúa thì Chúa bảo ta thấy suốt, ta thấu suốt tâm can, vì thấy được cái lòng ngay, thấy được lòng thành, thấy được thiện chí, thấy được thiện ý của người đó. Bên ngoài không thấy gì là vinh quang, không thấy gì là hào nhoáng, nhưng cái thiện ý, cái ý ngay lành ấy, Chúa nói đấy mới thực là lúa tốt. Cho nên lời Chúa nói với thánh nữ Faustina, nếu con làm một việc đạo đức mà không có ý ngay lành, thà rằng đừng làm, vì nếu không con chuốc lấy án phạt vào chính con. Tôi làm một việc gì đó phải hoàn toàn với ý ngay lành, dù bên ngoài có thành công hay thất bại, trước mặt Thiên Chúa không quan trọng. Trước mặt thế gian họ muốn phán xét thế nào thì phán xét, trước mặt thế gian họ muốn bình phẩm, họ cho rằng đúng, cho rằng sai, cho rằng hay, cho rằng dở, họ khen họ chê, kệ họ. Chúa nói với thánh nữ Faustina, con đừng bất tâm về lời bình phẩm, về lời khen tiếng chê của thế gian, của người ta. Điều quan trọng là có ý ngay lành trong lúc con làm, có ý ngay lành trong trái tim của con, trong sâu thẳm tâm hồn con, lúa tốt nó mọc ở trong đó. Còn bên ngoài cỏ lùng nó muốn gieo gì kệ nó, đừng bận tâm đến cỏ lùng, đừng bận tâm đến cỏ lùng, đừng bận tâm đến lời bình phẩm, lời khen, tiếng chê của thế gian. Chỉ bận tâm duy nhất là lúa ở trong tôi đã tốt chưa, đã lớn lên chưa, đã trổ sinh bông trái của lòng thương xót Chúa hay chưa. Amen.